trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin kính chào anh Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là nhân dịp đầu năm đó thì trong năm qua thì bác sĩ và cái chương trình của chúng ta đã nói nhiều về bệnh tật. Thì nhân đây thì đề nghị bác sĩ nói về sức khỏe và làm sao để mà sống khỏe, sống lâu, sống thọ.
Dạ vâng, đúng là ý kiến anh rất là hay, là vì đầu năm thì chúng ta nên nói cái gì nó vui hoặc tính chất lạc quan thì hơn là nói đến bệnh tật chết chóc. Thành thật mà nói thì tôi từ ngày trung học là có nhớ đến những câu thơ của thi sĩ Trần Kế Sương. Ông nói rằng nhân dịp đầu năm, lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi, bạc đầu râu, phố phường đông đúc, người chen chúc, bồng bế nhau lên, nó ở non. Trần Kế Sương là một nhà thơ trào phúng và có thái độ bi quan. Ông sống ở buổi giao thời cũ mới vào đầu thế kỷ thứ 20. Ông theo ý thơ thì ông nghĩ rằng là nếu mà chúng ta sống lâu thì có thể là không có đủ chỗ cho mọi người. Thực sự thật thì ai cũng muốn sống lâu, và trong thực tế ở Mỹ thì tuổi thọ trung bình ở Mỹ vào đầu những năm 1900, tức là thời của ông Trần Kế Sương, thì tuổi thọ trung bình Mỹ thời lúc đó là 47 tuổi. Đến cuối thế kỷ vừa qua, nghĩa là trong vòng 100 năm, tuổi thọ ở Mỹ đã tăng lên vào khoảng 77, nghĩa là trong 100 năm người Mỹ đã sống được thêm 30 năm. Sống thử 30 năm trong một cuộc đời là một thời gian rất là đáng kể.
Thưa bác sĩ, thường thì ở các nước mà phát triển đó, người ta làm các cái thống kê đó thì người ta nói là cái tuổi thọ nó tăng lên. Thì xin bác sĩ cho biết là cái tuổi thọ nó tăng lên được phân tích như thế nào ạ? Và có phải nó chỉ tăng ở các nước giàu có thôi chứ còn các nước nghèo thì không phải không ạ?
Tôi không đúng hẳn như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta trong xa xưa thì không có con số để mà so sánh. Nhưng mà có một anh bạn cho tôi biết rằng anh coi lại các trên đời lịch sử các vua chúa của Việt Nam, thấy rằng là các vua chúa Việt Nam sống được chừng 40 tuổi hay là hơn một chút. Tôi nhớ là vua Quang Trung chết năm 36 tuổi. 36 tuổi là rất là trẻ, và chúng ta cũng tiếc rằng nếu vua Quang Trung sống lâu hơn thì có lẽ lịch sử Việt Nam đã khác, sẽ mở ngoặc để nói ra ngoài một chút. Nhưng mà trong thực tế thì tuổi thọ tăng ở khắp nơi ở trên thế giới, nó tăng, đó là điều đã rất là đáng mừng cho những nước nhược tiểu nữa. Nó tăng ở các nước đã phát triển công nghiệp hóa như ở Mỹ hay là Âu Châu, nhưng cũng tăng ở các nước đang phát triển nữa. Nghĩa là ở các nước nghèo, người ta tính rằng trên thế giới đến năm 2020 thì số người trên 60 tuổi sẽ vượt quá số trẻ em 50 tuổi. Thì đây là một cái tiến bộ rất là đáng kể.
Như vậy thì đúng là ông Trần Kế Sương ông nói là nếu mà cứ cái tuổi thọ mà nó cứ tăng như thế thì là thật ra là cái đông dân lên, phố phường đông đúc, người chen chúc, phải không ạ? Nhưng mà hỏi bác sĩ rằng là vì sao tuổi thọ lại tăng bây giờ thì lại tăng nhanh hơn trước ạ?
Vâng, đúng là nó tăng nhanh hơn trước, càng ngày càng tăng nhanh hơn. Tuổi thọ tăng là nhờ cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, làm cho nông nghiệp tiến bộ hơn, kỹ nghệ phát triển, và do đó kinh tế cũng phát triển. Nông nghiệp phát triển thì nuôi sống được mọi người. Thành thật mà nói bây giờ thì chúng ta không lo đói. Ở người Mỹ người ta lại có lo là ăn nhiều quá và lo là chết vì ăn nhiều quá. Nhưng mà những vị lớn tuổi thì có thể nhớ rằng là đã đói là một cái tai nạn, mà một tai họa mà thường xảy ra mỗi năm ở các nước nghèo. Chúng ta có thể nhớ nạn đói năm đầu ở ngoài Bắc Việt Nam, hay là ngay cả sau đó thì những nước Ấn Độ hay là Trung Quốc mỗi năm đều có những nạn đói chết nhiều triệu người, hoặc là kể cả Phi Châu. Nhưng bây giờ thì không còn ai nghe nói đến chuyện đó nữa, là nhờ là vì cái nông nghiệp phát triển nuôi sống được mọi người trên thế giới. Ngoài vấn đề đó, ngoài vấn đề ăn, thì những tiện nghi thông thường mà ngày nay chúng ta thấy là tầm thường, mà chúng ta sử dụng hàng ngày như là điện, nước, nước 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 sạch, hoặc là những cái điều kiện trong sinh hoạt của đời sống trong bếp, ví dụ như là tủ lạnh. Tuy thế đã không ngờ rằng nó là đóng góp những vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống và kéo dài đời sống. Thành ra tủ lạnh, hệ thống vệ sinh công cộng, vệ sinh hệ thống vệ sinh là một cái áp dụng rất là có cái tầm quan trọng rất là đáng kể trong thực tế. Những cái điều kiện này giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những bệnh nhiễm trùng, những nhiễm trùng từ nước uống, từ thực phẩm, và những cái bệnh nhiễm trùng đó tuy nó tầm thường, nó gây tiêu chảy và đã làm chết bao nhiêu triệu người ở trên thế giới. Cho đến gần đây thì ở Bangladesh cũng vẫn còn, cho đến những năm gần đây, đến bây giờ không còn nghe nữa. Cái tiêu chảy vẫn là một vấn đề ở những nước như là Bangladesh chẳng hạn. Ở Việt Nam ngày xưa cũng vậy, những trẻ em rất là nhỏ chết vì những chuyện rất tầm thường là tiêu chảy mà thôi. Bây giờ thì không còn xảy ra điều đó nữa, là vì chúng ta biết hơn, có những điều kiện sinh sống tốt hơn trong môi trường. Ngoài những cái vấn đề mà chúng ta vừa kể, phải nói rằng những cái việc chủng ngừa là giúp phần rất là lớn lao vào việc loại trừ các bệnh nhiễm trùng khác. Chúng ta đã loại bỏ hẳn được cái bệnh đậu mùa mà quý vị bây giờ chắc không còn thấy rồi, không còn biết nó thế nào. Ngày xưa đậu mùa là một vấn đề thường xảy ra ở những nước như là Việt Nam. Ngừa bệnh đậu mùa, loại trừ được cái bệnh sốt bại liệt, nghĩa là trên thế giới không còn nó nữa, chúng ta xóa hẳn được và đã hạn chế được nhiều những bệnh nhiễm khuẩn khác, kể cả những bệnh như là bệnh lao, chúng ta cũng đã phòng chống và chữa bệnh lao tích cực, đã giảm được cái số tử vong về bệnh lao chẳng hạn. Thì tất cả những cái tiến bộ này đã góp phần làm cho người ta sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Thưa bác sĩ, lại cũng có nhiều người cho rằng là cái sống lâu, sống thọ thì phải có dòng, tùy theo cái gia đình, chứ không phải là bằng những cái cải thiện ở trong xã hội, trong cái đời sống mà có thể kéo dài tuổi thọ được. Nhưng mà có đúng không ạ?
Vâng, đúng là sống lâu có dòng. Chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng có thể quan sát và nhận thấy điều đó. Chúng ta thấy rằng con cái của những người sống lâu cũng sống lâu, nghĩa là có một cái yếu tố di truyền, chứ không phải không. Người ta thấy là có những cái gen, đó là trong nước thì xuyên dịch cái yếu tố di truyền là gen theo xuyên âm theo tiếng Pháp. Có những gen, tức là những di thể mang những cái đặc tính giúp cho một số người sống lâu hơn người khác. Nói chung thì y khoa cho rằng người ta có thể sống đến 130 tuổi. Nhưng là có người nói rằng không có lý do gì vì chúng ta không sống được đến 130 tuổi. Trong thực tế, nhiều nơi cho biết là họ có những người sống lâu như là ở Nhật chẳng hạn. Nhưng mà cái người sống lâu nhất thế giới được xác minh, được chứng minh bởi những cái bằng chứng, giấy tờ, khai sinh, vân vân, là bà Jean Clément, là người Pháp, sống ở Pháp, sống đến năm 125 tuổi, nhưng mà vẫn tỉnh táo, minh mẫn. Tuy nhiên là khoa cũng nhận rằng tuy là có yếu tố di truyền thật, nhưng những yếu tố di truyền đó cũng chỉ góp phần chừng 30% vào trong tất cả các yếu tố làm cho người ta sống lâu. Các yếu tố khác đó là các cách sống của từng cá nhân và ảnh hưởng của môi trường sống. Nghiên cứu về những người sinh đôi cũng cho thấy, chứng minh cái điều đó. Ví dụ một cặp anh em sinh đôi, vì lý do nào đó hai người ở xa nhau, một người hút thuốc lá và một người không hút, thì người hút thuốc lá bị ung thư phổi và chết sớm, còn người không hút thì sống lâu hơn. Đó là yếu tố cá nhân. Yếu tố môi trường thì như ta đã nói ở trên, tuy là có cái gen tốt, nhưng mà nếu sống ở môi trường ô nhiễm, không có nước sạch, uống nước nhiễm, và hay là sống ở môi trường có nhiều chất độc hại thì cũng chết sớm hơn, hoặc là vì nhiễm trùng, hoặc là vì ung thư, hoặc do những chất độc hại của môi trường. Vậy là có yếu tố di truyền, nhưng mà cũng có sự can thiệp của, cũng có ảnh hưởng của cách sinh hoạt, sinh sống của từng người và của môi trường mà người đó sống. Và những hai cái yếu tố sau này cũng đóng phần quan trọng, đáng kể.
Thưa bác sĩ, từ bao đời nay thì rất là nhiều người đi tìm các cái loại thuốc hoặc là thức ăn gì đó để kéo dài cái tuổi thọ, để sống lâu hơn, mà thường nổi tiếng là những cái người có cái điều kiện, như là những vua chúa, những người giàu có thể dùng tiền để mà mua được. Như vậy thì thực sự là có cái thuốc nào mà gọi là thuốc trường sinh bất lão đó không ạ?
Vâng, thì tôi nói như anh nói đó, từ thượng cổ cho tới nay ai cũng đi tìm một cái phương thuốc, cái thuốc trường sinh bất tử. Nhưng mà trên đời không có gì dễ như vậy. Nhưng tất cả những cái gì có giá trị đều phải có công phu mới đạt được. Người thường cứ nghĩ đơn giản là có thuốc là chữa được bệnh này, bệnh khác một cách dễ dàng. Không đúng như vậy. Nó là sống lâu hay là muốn hoàn thành một công việc gì là phải có sự suy nghĩ, tính toán, có sự cố gắng. Cũng giống như là muốn làm giàu thì phải đi buôn, phải tích trữ, phải để dành, vân vân. Thành người ta không phải là đi tìm những phương sách để, xin lỗi, đi tìm những thuốc để sống lâu, mà để sống lâu người ta đã nghiên cứu, học hỏi những người sống lâu để xem họ vì lý do nào, cái bí quyết nào để họ sống lâu. Tức là người ta đã nghiên cứu, học hỏi những người sống 100 tuổi hoặc là trên 100 tuổi. Thì nghiên cứu ở những người này đã rút ra được những cái nhận xét như thế này. Thứ nhất là quả rằng sống lâu có dòng. Điều thứ hai là trong số những người sống đến 100 tuổi thì cái sự tàn phế, nghĩa là sự suy giảm về sức khỏe làm cho người ta không tự sống bình thường được, thì nó cũng chỉ xảy ra vào những năm cuối của đời, nghĩa là vào khoảng, những người, đối với những người sống 100 tuổi thì những cái sự tàn phế cũng chỉ xảy ra vào khoảng 93 tuổi trở đi thôi, nghĩa là sự bất lực tàn phế được dồn lại, được dồn về cuối đời. Do đó thì họ được hưởng cái phần lớn cuộc đời sống một cách khỏe mạnh. Điểm thứ ba là ngay cả ở những người sống đến trên 105 tuổi, như là những người siêu già đó, thì bệnh tật cũng chỉ xảy ra vào cuối đời. Thứ tư là ảnh hưởng của các yếu tố di truyền vào tuổi thọ. Cái ảnh hưởng này, cái tác động này nó tỏ ra cho thấy rõ, càng rõ khi tuổi già càng cao. Thứ năm là tác động của cái yếu tố di truyền liên hệ đến các gen khác nhau. Mỗi cái gen có một tác dụng nhỏ nào đó, nhưng tổng hợp lại tổng số các cái gen có lợi đó sẽ có tác động mạnh mẽ hơn và rõ rệt hơn đến tuổi thọ. Thứ sáu là những người sống trên 100 tuổi cũng có các gen gây bệnh ở tuổi già như là những người khác. Nhưng lợi thế của họ là họ có các gen làm chậm sự lão hóa, đó là ức chế, ngăn cản, làm chậm xảy ra những cái hiện tượng bệnh của tuổi già như là tiểu đường, cao huyết áp, đau tim, ung thư, bệnh suy giảm trí tuệ, vân vân. Vậy là những người lớn, những người có may mắn sống được lâu thì họ vẫn có thể làm việc được, vẫn có khả năng, vẫn có minh mẫn và có khả năng và cơ thể để có thể sinh hoạt gần như bình thường và có thể làm việc được và có thể đóng góp được. Ở trên thế giới hiện nay thì để cho tính đến năm 2012 thì có 316.000 người 100 tuổi. Thống kê ở Mỹ thì 10 năm có cái thống kê dân số một lần. Thống kê năm 2010 cho biết ở Mỹ có 70.000 người 100 tuổi. Trong số những người 100 tuổi này thì 85% là phụ nữ. Phụ nữ bao giờ cũng sống lâu hơn đàn ông chừng 6-7 tuổi. Vậy trong số 100 người sống đến 100 tuổi thì chỉ có 15 người là đàn ông, 85 là đàn bà. Tuy là đàn ông ít có may mắn sống được lâu hơn, nhưng những người sống sót được thì lại khỏe mạnh hơn là phụ nữ ở cùng một tuổi. Xem xét thêm thì thấy rằng những người sống đến 100 tuổi hoặc trên 100 tuổi thì rất là khác nhau. Ở con người thì rất giàu, có người rất là nghèo, thì ra là nó không có sự cách biệt rõ ràng về khả năng tài chính. Chính thế họ có thể là từ ít học cho đến có trình độ đại học hoặc trên đại học, họ ăn các phần ăn khác nhau, từ ăn chay chỉ ăn thực vật thôi cho đến ăn rất là nhiều thịt, nhiều mỡ. Nhưng mà họ có một số điểm giống nhau, một số điểm chung như thế này. Thường là họ không mập, nghĩa là có tầm vóc trung bình, không mập và không ốm. Họ không hút thuốc lá. Họ chịu đựng các thử thách của đời sống tốt hơn. Họ chỉ có 15% thì không bị suy giảm trí tuệ. Phụ nữ sống đến 100 tuổi thường có sinh con trong lúc trên thế dưới 40 tuổi, tức là hơi trễ. Ở ít nhất 50% những người 100 tuổi có thân nhân trực hệ hoặc là ông bà cũng sống thọ. Con cái của những người sống được 100 tuổi cũng ít bị các bệnh tim mạch và tiểu đường hơn. Rút lại thì sống lâu có yếu tố di truyền, nhưng yếu tố di truyền chỉ góp chừng 30% vào cái may mắn sống lâu, 70% còn lại là do các sinh hoạt của cá nhân. Như đã nói ở trên, và cũng như là của cái ảnh hưởng của môi trường.
Thưa bác sĩ, là trong thực tế đó, nói về cái cơ cấu dân số của xã hội đó, những cái người khi mà chúng ta có thể kéo dài được cái tuổi thọ thì có nhiều người già hơn, và người già thì cái sức khỏe nó yếu hơn và lại có nhiều bệnh tật hơn khi cái tuổi nó lớn lên. Như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng cho xã hội, thì các ở trong các xã hội cái cách giải quyết, cái cách cân đối cái vấn đề cơ cấu dân số xã hội đó như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, vấn đề này cách đây chừng 10 năm, 20 năm thì có lẽ gần đây cũng vẫn còn là một vấn đề khá gay go về những người trẻ làm việc. Họ than phiền là phải đóng thuế càng ngày càng nhiều để nuôi mấy ông già bà già không làm việc, một tàn tật đau ốm và suốt ngày đi khám bệnh và dùng thuốc. Thì cũng như là tôi cũng nhớ là bà con chúng ta có nói rằng là sống lâu ăn hết lộc của con cháu, hoặc người Mỹ cũng lo là cái quỹ an sinh xã hội bị phá sản, tức là trong thế hệ trẻ sợ rằng là trong 20 năm, 30 năm nữa thì đến khi họ về hưu thì không còn được hưởng Medicare gì nữa. Đó là một vấn đề sự thật. Thì chúng ta, nhưng mà ai cũng muốn sống lâu, tất cả mọi người, ngay cả những người than phiền như vậy, rồi cũng đến lúc họ sẽ lớn lên thêm tuổi và sẽ về hưu. Thì qua cái quá trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống như chúng ta vừa mới xem qua, và qua kết quả của việc nghiên cứu những người sống 100 tuổi, cho thấy rằng có thể kéo dài thời gian sống lâu và khỏe mạnh, và cái tư tưởng là muốn dồn cái thời gian bệnh tật và tàn phế vào một số ít năm của cuối đời, là vì thực tình thì ai cũng chết, và cũng không phải tự nhiên chết được, cũng phải có bệnh tật đau ốm mới chết. Nhưng chúng ta muốn rằng cái thời gian đau ốm đó nó ngắn hơn, và cái thời gian khỏe mạnh lắm, sinh hoạt bình thường được, không tùy thuộc vào người khác, và tốt hơn nữa là nếu vẫn có thể làm việc được hoặc là có ích cho xã hội một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ như ông bà già lớn tuổi có thể coi con cháu để con mình đi làm, thì cũng là một cách gián tiếp góp phần vào cái kinh tế của một nước. Thì nếu như vậy thì sẽ có lợi hơn. Thì Tổ chức Y tế Thế giới có nhận định rằng là, và điều đó thì đúng, là mọi người đều muốn sống và đều phải có cái cơ hội được sống, sống lâu và sống mạnh khỏe. Và Tổ chức Y tế Thế giới có đưa ra cái quan niệm về lão hóa lành mạnh, nghĩa là làm sao để có những người già sống thọ và sống khỏe, nghĩa là nói cách khác là sống khỏe, sống lâu. Ta nhận định rằng sức khỏe như đã nói, nó tùy thuộc vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là di truyền, yếu tố thứ hai là cách sống của cá nhân, và yếu tố thứ ba là ảnh hưởng của môi trường. Di truyền thì chúng ta không thay đổi được, nhưng nó cũng chỉ góp phần một phần chừng 30% là nhiều trong cái việc làm cho người ta sống lâu. Thành ra di truyền thì không thay đổi được, nhưng mà cách sinh hoạt của từng người và môi trường thì thay đổi được. Thành ra có phạm vi cá nhân và phạm vi xã hội. Phạm vi cá nhân thì sống khỏe không phải là muốn sống khỏe là sống khỏe được ngay. Thành ra đúng ra là phải bắt đầu từ lúc còn trẻ, từ trong gia đình được bố mẹ nuôi dưỡng thế nào, tập cho cách ăn thế nào, ăn lành mạnh. Và trong sự phát triển lớn lên thì được giáo dục thế nào để không lạm dụng thuốc, được tập luyện từ lúc đang phát triển, từ đến trước và trong tuổi dậy thì, để xây dựng cái sức khỏe của mình. Nghĩa là nói cho sát là tăng cái khả năng dự trữ, cũng giống như là để dành tiền, để đến lúc về lớn tuổi khi mà đời sống suy yếu hơn thì có thể lấy dự trữ ra để làm việc. Thành thí dụ như là những người tập luyện có bắp thịt lớn mạnh khỏe thì đến lúc già họ cũng vẫn vững chắc hơn là những người không tập luyện ốm yếu. Đó, rồi sau đó lại làm sao để sống lành mạnh, không hút thuốc lá thí dụ vậy, không uống rượu, không nghiện ngập. Đó là phần cá nhân. Trong phạm vi xã hội thì phải tìm cách để bảo vệ môi trường sống, từ không khí trong lành cho đến nước uống sạch, cho đến thực phẩm không bị ô nhiễm, hay là cách ăn thế nào cho đúng, cũng như là đảm bảo về nhiều mặt khác, từ xây dựng đường xá đô thị, tạo ra môi trường sống thế nào để phù hợp với cái đời sống lành mạnh và đời sống kéo dài được, kể cả trong phạm vi tinh thần, phải tạo ra những cái hình thức sinh hoạt thế nào để cho người ta sống thoải mái, tránh được những cái bạo động, để bảo vệ đời sống của mọi người, thì để cho cá nhân có thể được hưởng những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thì cần có trong phạm vi khoa cần có một cái hệ thống y tế phục vụ cho mọi người, vì mọi người chung cuộc cũng sống vào trong xã hội mà thôi. Thành nếu mà mọi người đều có điều kiện để ngừa bệnh và phát triển và sự thăm khám để ngừa bệnh và chữa bệnh tật sớm thì họ sẽ sống lâu hơn và sẽ làm việc được và sẽ đóng góp cho xã hội, thì sẽ tăng được cái số người lớn tuổi khỏe mạnh và mình có làm lợi cho nền kinh tế nói chung. Thì nếu mà chúng ta làm được ba điều, chúng ta làm được hai điều đó thì sẽ có hy vọng là sẽ có được những người sống lâu, sống khỏe mạnh và sống có hạnh phúc.
Vâng, thưa bác sĩ, là chương trình hỏi đáp y học thường thức ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết giờ. Thì cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhân cái dịp đầu năm, bác sĩ đã nói về cái vấn đề sức khỏe, sống lâu, sống thọ. Và nhân dịp đầu năm này thì chương trình cũng xin kính chúc bác sĩ khỏe mạnh và sống thọ để mà tiếp tục đưa đến các cái chương trình, các cái bài nói chuyện về sức khỏe, về y học cho khán thính giả.
Cảm ơn anh Tân Trường rất nhiều và xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng rất là mong và kính chúc quý vị được sống khỏe mạnh và sống lâu. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.